cơ đốc Phục Long Almanty xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 14 tháng 2 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Thạch Long Hạnh với tựa đề Hãy tin. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Thì đối với một số chúng ta đó, thưa con cái của Chúa, thương bạn cho em, nhiều khi lúc mà mình đến đường cùng rồi đó, mình mới bắt đầu đi tìm kiếm Đức Chúa Trời, có phải không? Đối với một số người giống như cô Patricia như vậy, chừng nào mình đã đến đường cùng là hết đường đi rồi đó, đột nhiên thì trong lòng của mình nó muốn tìm kiếm và đòi hỏi, ôi Đức Chúa Trời ơi, Ngài đang ở đâu rồi, tôi rất là cần Ngài. Đối với một số người, chừng nào lúc mà mình bệnh rồi đó, nằm hấp hối trên giường bệnh rồi thì mình mới la lớn mà Chúa ơi hãy cứu con. Đối với một số người, lúc mà mình có tai nạn hay là kinh nghĩa là đôi xích của mình không thể nào qua được rồi đó, thì mình mới khao khát và tìm kiếm Đức Chúa Trời, Ngài ở đâu rồi. Kinh Thánh chúng ta có nói đến hai gia đình, họ cũng đã đến đường cùng rồi. Người thứ nhất là ông Gia-ru, gia đình chỉ có một cô con gái một, bị bệnh không có chữa được. Câu chuyện thứ hai nói đến một người đàn bà bị bệnh tới 12 năm cũng không có chữa được, cũng đã đi đến đường cùng rồi. Hai câu chuyện đó đều viết ở trong cuốn sách Luca đoạn 8 câu 40. Nếu mà con gái Chúa có, xin chúng ta đọc chung cái phần số 1. Không biết bên trái của tôi có không hay bên phải của tôi, nếu mà có thể nói amen đây không? Như vậy xin chúng ta đọc chung cái phần số 1. Khi trở về, có đoàn dân rất đông, quỳ ai nấy cùng trong đợi Ngài. Có người cai nhà hội tên là Gia-ru đến sắp mình xuống nới chân Đức Chúa Giê-xu, xin Ngài vào nhà mình. Và người có người con gái một 12 tuổi gần chết. Thưa con cái của Chúa, ba tin lành đều nhắc đến câu chuyện này. Cái chữ mà Hạnh muốn con cái của Chúa để ý đó, lúc mà ông Gia-ru ông đã đến Đức Chúa Giê-xu rồi đó, điều đầu tiên ông làm á là ông sắp mình xuống dưới chân. Câu chuyện kể lại lúc bây giờ ông là hội trưởng của một hội của người Do Thái. Ông với phu nhân với người vợ chỉ có một cô con gái một, năm nay được cái 12 tuổi, nhưng mà bé đang bệnh rất là nặng, nằm ở trên giường bệnh hấp hối. Ông Gia-ru là một người cha đi tìm Đức Chúa Giê-xu, tìm gặp được Ngài rồi thì ông sắp mình xuống. Cái chữ sắp mình xuống thực sự nó nghĩa như thế nào mình muốn biết đó. Hành xin phép đọc trong Khải Huyền đoạn 19 câu 10. Đoạn 19 câu 10 nói như thế này: tôi, có nghĩa là Giang, bèn gieo mình xuống dưới chân đặng thờ lại. Mary em Martha cũng làm như vậy trong Luca đoạn 10 câu 39. Người có một em gái tên là Mary, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời. Nói một cách khác, lúc mà một người mà đến Đức Chúa Giê-xu, thấy Ngài mà sắp mình xuống, có nghĩa là người đó thờ lại, có nghĩa là người đó làm gì? Tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mercy, là Đức Chúa Trời của mình. Tiếp nhận Chúa là Chúa cứu thế cho đời sống của mình. Ma-thơ đoạn 28 câu 9 còn nói chúng ta rõ thêm như thế này: này, Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng, mừng các ngươi. Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài mà làm gì? Mà thờ lại Ngài. Nói một cách khác, ông Gia-ru là một người Do Thái, lúc bây giờ chưa có tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, nhưng ông ta vừa mới tên Chúa, sắp mình xuống, có nghĩa là sao? Ông tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế cho mình và cho gia đình mình, và ông tin nhận rằng là Đức Chúa Giê-xu có thể làm phép lạ mà có thể chữa được con gái của mình. Nhà văn của Mỹ Henry Van Dyke, ông có viết một cái bài thơ tựa là Bốn Điều. Ông nhắc nhở với chúng ta là một người vương tử phải có bốn điều. Điều thứ nhất, ông nói là phải có những cái suy nghĩ rất là rõ ràng. Tiếng Anh nói là to think without confusion. Điều thứ hai, ông ta nhắc nhở với chúng ta là một người vương tử phải có cái lòng yêu thương với loại người bằng một cách là thật thà, hay là ngay thẳng, hay là chân thật. Điều thứ ba, ông này nhắc nhở với mỗi người chúng ta là một người vương tử đối với cái hành động của mình hay là cái mục đích của mình á, phải là trong sạch hay là trong trắng. Và điều thứ tư quan trọng hết là ông ta như thế này: đối với một người vương tử phải có niềm tin ở nơi Thượng Đế và Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta phải hỏi lúc mà ông Gia-ru, ông có niềm tin ở nơi Chúa, cái niềm tin đó nó như thế nào? Nếu mà tôi hỏi mỗi người một, qua kinh nghiệm của mình mỗi người đều có câu trả lời khác nhau, nhưng mà cái câu mà tôi thích nhất ấy, là nó nằm ở trong Isaiah đoạn 10, đoạn 50 câu 10. Đó là số 2 trong chương trình, xin chúng ta cùng đọc. Còn các người chú có chưa? Có thể nói amen hay không? Amen. Xin chúng ta đọc chung. Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng, hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình. Ở đây nhắc nhở chúng ta đức tin hay là niềm tin có nghĩa là sao? Có nghĩa là trông cậy hay là nhờ đến Đức Chúa Trời. Nhờ đến Đức Chúa Giê-xu. Lúc mà một người nhờ cậy hay là tin tưởng nơi Đức Chúa Giê-xu đó, Ngài sẽ làm phép lạ cho. Bởi vì ở trong tờ giấy trắng mực đen, lời của Chúa nói như thế này: mặc dù người đó đến đường cùng đi nữa, Ngài hứa điều này với chúng ta. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 8, lời của Chúa có nói thế này, đó phần số 3, xin chúng ta đọc chung. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được. Ở đây Đức Chúa Giê-xu nhắc nhở với mỗi người chúng ta rằng là mặc dù đối với loại người chúng ta đã đến đường cùng rồi, nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si, Ngài có thể mở cửa cho chúng ta. Thí dụ, chúng ta trở lại chuyện con Gia-ru, Luca đoạn 8 câu 40. Ở đây nó khi trở về, thưa con gái của Chúa, lúc mà tác giả dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt chúng ta ra đó, họ bỏ quên một cái chữ, nhưng mà cái chữ đó nó rất là quan trọng. Cái chữ trước khi trở về rồi đó, tiếng Anh họ dùng là suddenly. Có nghĩa là nếu mà mình dịch á, dịch ra tiếng Việt cái suddenly có nghĩa là sao? Là một cách bất ngờ, một cách ngạc nhiên. Nói một cách khác là ông Gia-ru, ông nói là tôi bất ngờ, tôi rất là ngạc nhiên. Tôi có thể đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thương gái của Chúa, trong Luca đoạn 8 câu 19 như thế này: mẹ và anh em Đức Chúa Giê-xu đến tìm Ngài, xong người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Nói một cách khác, lúc bây giờ người bất cứ Đức Giê-xu đi tới đâu, người đông như kiến, đến nỗi người thân của mình, người mẹ và người em của mình muốn tìm kiếm Đức Chúa Giê-xu lại đến gần không được. Cho nên ông Gia-ru làm sao? Ông nói là tôi rất là ngạc nhiên, tôi có thể làm gì? Đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu và gì? Và nói với Chúa ơi, con gái một của tôi đang hấp hối ở nhà, Ngài có thể làm gì được cho tôi và vợ tôi và cho gia đình của tôi hay không? Ấy là phép lạ đầu tiên mà ông ta có thể yêu cầu trước mặt Chúa. Có phải như vậy hay không, thưa con cái của Chúa? Câu 43 chúng ta đọc tiếp. Bây giờ trong Luca đoạn 8 câu 43, bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của và thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau Ngài, rờ trôn áo, tức thời huyết cầm lại. Đức Chúa Giêsu đang ở trên đường đi nhà ông Gia-rô, đang ở trên đường như vậy, đột nhiên có một việc lạ xảy ra. Có một người đàn bà đã bị bệnh hơn 12 năm rồi mà không có ai có thể chữa được bệnh của bà. Nếu mình đọc kỹ cho chúng ta biết, có nghĩa là nếu mà chúng ta đây là một người có giàu có mà chúng ta muốn cho tiền bà ta mượn nữa đó, mặc dù bà có tiền bao nhiêu đi nữa đó, cũng các bác sĩ chữa không có lành. Bác sĩ đã bó tay rồi. Không, cái bệnh của bà nó quá khả năng của bà, nó quá khả năng của họ. Mất huyết 12 năm. Bà nói là như thế này. Bà đi ở đằng sau để mà muốn đụng áo của Chúa. Tác giả bà Bill Puck, bà có viết một câu chuyện, cái này không phải câu chuyện thật, nhưng bà có viết một câu chuyện nói về người Hoa. Bà với gia đình thì mặc dù là người Mỹ nhưng mà lớn lên ở Trung Hoa trong cái thời kỳ cuối của mạng thanh đó, cho nên bà rất là rành của người Trung Quốc. Trong câu chuyện thì bà nhắc lại một như thế này: trong làng đó có một ông kia rất là giàu có. Ông mời thầy thuốc về để mà chữa bệnh vợ của mình. Sau khi ông thầy đó tới nhà rồi đó, thì ông mời vào phòng để mà khám. Khám xong thì ông chồng đó mới hỏi: thưa thầy, lệ phí hay chi phí của thầy là như thế nào? Thì ông thầy mới nói là 100 ngàn. Ông chồng đó ông cắn răng người nhìn một bên, mắc quá đi, nhưng mà vì thương vợ ông sẵn sàng từ chuyện. Rồi ông thầy thuốc mới trả lời: nhưng mà đối với cái loại bệnh này không phải là 100 ngàn, 500 ngàn. Ông cắn răng người vì thương vợ quá cho nên chịu. Ông thầy thuốc còn nói thêm: thưa ông, nhưng mà chữa bệnh của vợ ông không phải là 500 ngàn, lại là 1 triệu. Sau khi ông thầy thuốc nói như vậy đó rồi, thì ông chồng đó mới đưa thầy thuốc ra khỏi nhà của mình. Ông ta mới hiểu được cái lý do mà ông thầy tiếp tục tăng cái tiền là bởi vì người vợ đó không thể nào chữa được nữa, đã đến đường cùng rồi. Lúc bây giờ ấy cũng là cái tình trạng của người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm rồi. Bà ta cũng đã đi đến đường cùng rồi. Nhưng trong Tin Lành Mát đoạn 5 câu 27 phần số 4, xin chúng ta đọc chung: người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu, bèn lẫn hoàng đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng: nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Người đàn bà này nghe được tin về Đức Chúa Giêsu nói là: ước chi mà tôi có thể được đến gần Ngài mà rờ đến áo tôi sẽ được chữa lành liền. Nói một cách khác có nghĩa là sao? Bà nói là bà gì? Bà nương cậy qua gì? Nhờ đến Chúa. Lúc mà một người mà nương cậy và nhờ đến Chúa rồi đó, chuyện gì xảy ra? Ngài sẽ mở cửa cho chúng ta mặc dù ấy đã đến đường cùng rồi. Một lần nữa, tại sao là như vậy? Xin chúng ta đọc tiếp câu chuyện của chúng ta. Luca đoạn 8 câu 42 phần hành bắt đầu phần 1 hay là phần B. Phần B nói thế này: khi Đức Chúa Giêsu đang đi, dân chúng len ép Ngài tứ phía. Bấy giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền tài vì thầy thuốc không ai chữa lành được, đến đằng sau rờ trong áo, tức thời huyết cầm lại. Hạnh với Bích Hiền sau khi dọn lên để hầu việc Chúa bên Bay Area rồi đó, thì ở Oakland. Nhưng mà vợ chồng Hạnh bây giờ đã dọn khỏi Oakland là đi qua Pittsburgh. cái lý do mà dọn đi Pittsburgh đó, Bích Hiền nói là Oakland thấy hình như nó đông người quá, Bích Hiền nói là chịu không có được. Ở nhà mẹ cũng như vậy, không có thích chỗ nào mà đông người. Hình như đối với một số người nữ, họ không thích chỗ nào đông người, làm cho họ nhức đầu. Thưa con gái Chúa, người đàn bà này bị bệnh 12 năm. Câu 42 đó là khi Đức Chúa Giêsu đang đi, dân chúng lăn ép ngài tứ phía. Nói một cách khác là, để làm thí dụ, nếu mà lúc bây giờ, nếu mà Chúa và môn đồ mà thi đua với con rùa nha, con rùa nó còn đi tới nhà ông Gia-ru trước Đức Chúa Giêsu nữa kìa. Bởi vì người ta quá đông đến nỗi mà muốn thở nó cũng thở không được. Thử hỏi người đông như kiến như vậy, một người đàn bà bị bệnh 12 năm, làm sao mà tới gần mà có thể rờ được áo của Đức Chúa Giêsu ấy, không phải là phép lạ, lại là cái gì? Amen. Một người tin và nhờ cậy đến Đức Chúa Giêsu, ngài sẽ mở đường cho chúng ta, mặc dù chúng ta đã đến đường cùng rồi. Thưa con gái Chúa, thời gian thì tôi không có bao nhiêu, để tôi đi cho nhanh nhanh tí xíu. Câu 51 đoạn 8. Khi đến nhà, ngài chỉ cho Phê-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ. Xin lỗi, hành trở lại câu 49. Chỉ còn có 3 phút thôi. Làm sao mà làm xong cái bài giảng của mình 3 phút. Câu 49. Câu 45 đi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: ai sờ đến ta? Đức Chúa Giêsu phán: có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Câu 48. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi con gái ta. Chúa đang nói với người đàn bà đó: đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Câu 49. Ngài đang phán: có kẻ ở nhà, người cai nhà hội, đến nói với người rằng: con gái ông đã chết rồi. Lúc mà ông Gia-ru đang ở trên đường đi tìm Đức Chúa Giêsu, con gái của mình đang bị bệnh, hấp hối trên giường, nhưng mà còn sống thì còn có cơ hội, có phải không? Nhưng có người từ nhà nói là: ông ơi, bé đã gì, đã chết rồi. Nếu mình là phụ huynh, không biết mình sẽ nghĩ như thế nào. Mà người đó còn nói thêm là: đừng làm phiền thầy chi nữa. Nói một cách khác là người nhà đó nói với ông chủ của mình là: ông chủ ơi, mình hãy trở về lo đám tang cho đứa bé đi. Tôi không biết những bậc phụ huynh, ba mẹ không biết nghĩ như thế nào lúc mà nghe như vậy. Câu 5 ơi. Xong Đức Chúa Giêsu nghe vậy, phán cùng Gia-ru rằng: đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Nói một cách khác, Đức Chúa Giêsu nhắc nhở ông Gia-ru rằng: đức tin mà ông có lúc ban đầu đó, hãy đừng làm cho nó lung lay. Mặc dù mình đã đến đường cùng đi rồi, thì ngài có thể mở cửa cho chúng ta. Ấy mà lời nhắc với Chúa Giêsu với người cha đó như vậy. Cho nên đến câu 50, câu 51, khi đến nhà, ngài chỉ cho Phê-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ con ấy cùng ngài. Khi đến ấy, câu 54, Đức Chúa Giêsu cầm lấy con tay ấy, gọi lớn tiếng rằng: con ơi, con ơi, hãy trở dậy. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy trở lại liền, rồi ngài truyền cho cháu ăn, cha mẹ nó lấy mà làm lại. Ngài có thể làm người chết sống trở lại. Đức Chúa Giêsu chúng ta hôm kia và hôm nay không có thay đổi. Một số con cái của Chúa đã nghe câu chuyện này rồi thì hằng xin phép lặp lại. Anh Thông, chấp sự Thông là người đưa hành ra bến xe Đồ Hoàng để mà đi lên đây. Hè vừa rồi anh đi đánh tennis, sao đó hành không biết được, thì về nhà đó thì bị bệnh lưng nặng đến nỗi đó hai cái đôi chân của anh ta nó bắt đầu tê. Ở nhà là anh phải bò, thì đi gặp bác sĩ nói là nằm ở trong cái trường hợp đó thì phải mổ mà thôi. Anh không biết làm sao, nếu mà mổ thì chỉ có 50% mà thôi. Rồi thì có người khác giới thiệu hay là mình thử chữa cái bệnh lưng cách khác được không. Thì anh Thông tìm được một bác sĩ đó, rồi đi rồi nói chuyện với bác sĩ đó, thì chữa một cách mà không cần giải phẫu. Nhưng mà bác sĩ đó nói cũng là 50% mà thôi. Nhưng mà trong lúc đó thì hãng cho biết là hãng chuẩn bị lay off anh ta. Mình không phải anh ta, và những người trong hãng chuẩn bị đóng cửa. Cho nên anh ta đang nghĩ là nếu mà mình mà không có mổ bây giờ là mình sẽ không có bảo hiểm để mổ nếu mình cần phải mổ. Như vậy là làm sao bây giờ? Anh nói là thôi, mình sống bằng đức tin, nhờ kẻ Chúa mà thôi. Cho nên anh cho những cái bác sĩ mà không cần phải mổ thở một lần. Chúa làm phép lạ cho anh ta. Bây giờ 3 tháng rồi, anh đi đứng bình thường mà còn có thể đánh tennis như hồi xưa nữa. Một lần nữa, kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.